ca, hồi ký, giải khăn sô cho Huế. Chuyện từ thành nội. Không hiểu do một phép lạ nào mà ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi sống chật hẹp trong một chiếc hầm đào sâu xuống đất. Trên miệng hầm, xung quanh chất toàn bao cát. Như vậy là đã mười mấy hôm. Chuyện gì? Thì mấy ngày đầu thì đâu có gì kinh hoàng. Cũng như các vùng khác, đến mùng một, chúng tôi nằm lắng sát đất, chúi cà xuống gầm giường vì tiếng súng bắn khắp mọi phía. Sáng ngày ra là việc cộng đã đầy nhà, đầy vườn. Họ đi lại ngoài đường đóng nghẹt. Đồng phục à? Không, họ vẫn đủ các thứ quần áo, có tớp mặc áo kaki hẳn hoi, nhưng phần đóng thì họ mặc quần đùi. Đặc biệt là người nào cũng có đeo băng màu nơi tay hoặc quàng khăn nơi cổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Huệ mất rồi sao? Chúng tôi nhìn nháo dò hỏi, muốn chạy qua hàng xóm hỏi thăm tin tức cũng không được nữa. Ai ở yến nhà nãy, và họ ra lệnh mỗi nhà phải tự đào hầm lấy, bắt đầu tập chịu đựng gian khổ để chiến thắng. Chúng tôi đã lấy được Huế, các nơi đang đánh nháo, đợi toàn quốc chiếm được hết là thắng lợi. Quân giải phóng nói vậy. Mấy ngày đầu vui lắm, họ nấu cơm, họ ăn uống trong nhà chúng tôi, nghe nói họ sẽ tổ chức liên hoan nữa. Rồi họ chờ đấu tới thiệt nhiều mức bánh, nhất là bánh tét, và họ ăn uống lú bù, ăn như chưa bao giờ được ăn. Hôm đầu tiên thì tôi sợ lắm, gia đình tôi cũng sợ cho tôi nữa. Tôi là con một, lỡ có chuyện gì, chắc mà không chịu nổi rồi. Nhưng mấy ngày đầu thiệt là êm thấm, tôi còn được nghe họ nói chuyện nữa chứ, họ nói chuyện vui lắm. Em tôi hỏi cả chuyện ngoài Bắc, họ nói đời sống ngoài Bắc nó đủ, nhưng nhiều anh cản binh Bắc Việt nhìn mấy cô gái mặc quần ống chật, áo sơ mi hoa hòe thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nghe họ xì xào với nhau. Con gái ở trong này đẹp quá nhỉ, ăn mặc đầy đủ quá, đẹp thật đấy. Mấy chị nữ cán bộ thì ghét ra mặt. Bởi vậy, qua ngày thứ hai, các cô gái Huế trong thành nội biết được sự không ưa thịt đó và thay đổi lối ăn mặc liền. Mấy ngày đầu thì êm ru, thỉnh thoảng lắm mới nghe tiếng súng nổ xá thiệt xá. Đâu phía bến Hượng Ngàn mà tận vùng ngoài ố, không ai để ý đến. Có mấy cô nữ cán bộ vác xé của thiên hạ ra tập. Nhiều nhà đã trộn rá giá hội được từ hôm đầu, ngáy tờ mờ sáng. Họ đi thật là dài, ban đầu chúng tôi nghỉ thế, nhà họ thì bỏ không, mấy cô nữ cán bộ tha hồ mà vào lục lọi. Vật mà các cô ưa thích nhất là xe đạp và xe Honda. Nhìn thấy các cô cán bộ sắn áo sắn quần, tập xe đạp thì không thể nịn được cười. Những buồn cười mà đâu có giảm cười, chúng tôi lo sợ cho tương lai lắm. Chứ biết rồi sẽ ra răng. Mấy anh lính Việt Cộng có vẻ lạc quan. Toàn quốc thẳng trận, đồng bào yên tâm. Họ báo tin cho chúng tôi như vậy đấy. Và ở trong thành nội, chúng tôi ngạc nhiên thấy họ tràn vào khơi khơi. Tôi không thấy có vẻ gì là đụng độ, là độ máu cả. Chắc tại tôi không ra khỏi nhà. Ngay từ sáng tính sướng ngày mồng 2 mà tôi đã đóng chặt cửa lại, chúng tôi chỉ được nhìn ra đường qua khe cửa hở. Nhưng dù qua một kẻ hở rất nhỏ, tôi cũng nhìn thấy ngoài đường rất đông người đi lại. Các anh lính Việt Cộng đều mang băng xanh hoặc băng trắng nơi cánh tay áo. Không khí đường phố thay đổi thật đột ngột. Bên cạnh những khuôn mặt lo lắng núp sau những cánh cửa, lại có những bộ mặt tươi cười, rá chiều hết sức hận hờ. Nhà ông dạo kê, một người đàn ông đứng tuổi đã bỏ nhà đi tập kẻ thân 10 năm, bỗng xuất hiện. Ông ta có một bà vợ hàng ngày đi bạn chè và một cậu con trai khoảng chừng 17-18 tuổi. Sự xuất hiện của ông giáo kế làm mọi người lo lắng. Mà tôi giọng rung rung. Thôi, chết rồi. Ông nợ về là ông biết hết trong vùng ní. Thế nào ông cũng bắt bợ lúng túng cho mà coi. Tuy lo vậy, những nhân vật ông dạo kế cũng chưa làm cho chúng tôi kinh hoàng bằng hai căn nhà ngáy ở đầu đường Nguyễn Hiệu, bỗng trở thành nơi ra vào tấp nập của các anh cảng binh Việt Cộng. Người ta đồn với nhau có hai nữ sinh viên là cảng bộ nằm vùng. Hai cô ở ngay căn nhà đầu đường, có người trông thấy hai cô mặc quần tây, áo sơ mi, đội nón lá đi đi lại lại trên đường, lưng đeo súng lục kiểu tiệp khắc. Tôi không biết được tên của các cô. Nhưng người ta cho biết hai cô là sinh viên trước ở Sài Gòn. Tôi đoán một vài tên trong sổ bạn cũ quen thuộc, nhưng chưa có gì làm bằng cỡ chắc chắn. Cùng nơi đường Nguyễn Hiệu, một ông thợ mã trước theo Việt Cộng, nay đã trở về hồi chánh, nay lại trở thành cán bộ nằm vùng. Người ta lo nhất là bộ mặt này. Anh ở đây đã lâu, và thể nào anh cũng lập công, chỉ điểm một số thường dân. Mà tôi lo lắng hỏi tôi có làm chí cho ông ta thù oán không? Tôi suy nghĩ mãi không tìm ra được chuyện gì, tuy nhiên tôi cũng không an tâm. Mấy ngày liền tôi không dám ra đường, mà tôi hễ thấy mặt tôi lọ nhìn ra khe cửa là lối lại, kẹo tuột vào trong buồng, đóng cửa kín mít. Nhưng mấy ngày qua, tôi chưa thấy chuyện gì lạ xảy ra, ngoài việc các người lĩnh Việt Cộng vào từng nhà bắt đi học tập. Tôi lại được mà tôi đem dậu trên trần nhà. Con em gái tôi phải đi học tập. Khi về, nó cho biết là lớp học được tổ chức ở nhà ông giáo kế. Tôi hỏi học những gì, nó cho biết là người ta yêu cầu các cô vào từng ban. Nào là ban cổ động, nào là ban cựu thương, rồi ban tiếp tế. Tôi hỏi nó chọn ban gì, thì nó chỉ cười, lắc đầu. Em rúng mà chết à. À mà em có gặp... Tôi hỏi nó gặp ai thì nó lại làm thính, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tôi gàn hỏi thêm mấy lần, nó vẫn không dám nói. Nó còn tiết lộ cho tôi biết là thanh niên sinh viên bị bắt đi học tập đóng lắm. Cả ngày hôm đó tôi không ăn được cơm. Tôi cảm thấy cổ họng khô đắng, hình như tôi sắp cảm nặng. Câu nói nửa úp nửa mờ của đứa em gái làm tôi không an tâm. Tối hôm đó tôi rời khỏi trần nhà xuống đất nằm. Tôi hỏi lại nó. Lần này giọng nó run run như sắp khóc. Em gặp cô Đoan ở đầu đường nhà mình đó anh thế. Hai cô lận mà. Thì cô Đoan với cô Kiếm ở đối diện nhà nháo đó.
Nó có nhìn ra em không?
Có. Nó hỏi anh ý mố mà không tới học tập. Em nói là anh đi về quê hôm 28 Tết. Nó cười. Nói là ngày mồng một, nó gặp anh đi ra cửa đóng bá với anh Hào, anh Toàn. Em lo quá.
Rồi em trả lời mừng rắn.
Em làm thinh.
Nó còn nói chi nữa không?
Có. Nó khuyên em nên gia nhập mặt trận liên minh, mặt trận hòa bình chí chí đỏ. Em cứ mừng thinh. Nó nói em giúp nó được. Nó hẹn sẽ gặp em sau.
Em có thấy thầy Đọa đi họp không?
Em không thấy thầy mố hết.
Còn ông dạo kế về thì ra rắn.
Ông dạo kế diện thuyết hắn lắm thầy. Em sợ quá, chả nghe được gì hết. Mà còn nghe cũng không nhiều. Anh này, ông đi tập kết về, rấu dài tới ngực. Có dễ sợ quá. À mà anh nè, em thấy hình như có cả anh Đắc nữa.
Đắc à?
Tôi kêu lên sửng sốt. Thôi chết rồi. Đắc đã trở về, nhưng tôi không tin Đắc có thể là một người cộng sản được. Ngày trước, tôi cũng có chấn trong nhóm tranh đấu với Đắc. Đắc thường tâm sự là anh không thể chấp nhận cộng sản. Rồi một thời gian sau, vì bị theo dõi, ruồng bắt, Đắc đã bỏ trốn đi. Có người nói, Đắc với Đoan, với Ngọc cùng trốn một lượt. Lần này Đắc trở về, chắc Ngọc và Phán cũng trở về rồi. Tôi thầm lo ngại. Ngày trước, phụ có một cố nhân tình cũng ở trong thành nội này. Sau khi phụ đi ít lâu, cố tình nhân đã vội thấy lòng đổi già theo một người khác. Ngoài việc bị khổ sở vì trốn tránh, phụ còn mất luôn người yêu nữa. Lần này nếu trở về, chắc phụ sẽ đau khổ ghê lắm. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hỏi gặng mãi, em gái tôi có nhìn thấy phụ không? Có ai nhìn thấy phụ không? Nó quả quyết là nó không thấy, cả bạn bè của nó đi họp cũng nói không thấy. Tôi hơi yên tâm và mừng thầm cho kẻ phản bội. Nếu phụ trở về, thêm một mối thù hận nữa, cố bé thái lòng kia chắc cũng không tránh được hậu quả thương tâm. Nhưng em gái tôi lại cười gượng. Ánh tượng về tới phụ một biệt rắn, em tính là phụ cũng chấp nhận mố, nhưng phụ và mặt không có mặt ở thành... Phụ và Ngọc không có mặt ở nội thành rồi. Tôi không khỏi bùi ngùi nhớ lại bạn bè cũ. Dù Đắc, dù Ngọc, dù Phụ có bỏ đi, có theo lý tưởng nào nữa, dù thù nghịch với tôi cũng vẫn còn giữ những kỷ niệm về họ. Tôi tự tính tôi tính bạn bè. Trước đấy, Đắc đã bị dồn đến bước đường cùng, phải trộn theo bên kia, nhưng sự có mặt của Đắc không còn làm cho tôi lo sợ nữa. Mà nghĩ tới Đắc, tôi bỗng cảm thấy yên ổn hơn một chút. Tôi định bụng là phải gặp cho được Đắc. Tôi không tính là có chuyện gì sức mẹ trong tình bè bạn. Ngày hôm nay hay ngày mai, thế nào tôi cũng có dịp gặp lại Đắc. Tôi phải gặp. Tôi hỏi em gái. Em có nói chuyện với anh Đắc không?
Em thì có một người giống như anh Đắc thôi, chứ em chưa dám nhìn. Anh ấy đeo băng xanh, có súng nữa.
Em coi bộ anh ra răng.
Có vẻ chăm ngắm, chứ không hách dịch như mấy tên cán bộ năm vùng khác. Anh biết sợ mình chán chí cán bộ năm vùng, rửa mà mình có biết ký mô.
Tôi lại hỏi tiếp. Rửa họ học tập cái chí?
Chỉ như anh nằm trên nhà, khi mai anh nghe đó. Họ tới nhà, họ nói mời đi họp, em định trốn. Nhưng cô đoán cô đứng đầu ngọ gọi ngay tên em. Nên em phải đi. Họ nói đi họp mà họ còn bắt học tập nữa. Rồi họ diễn thuyết, họ tuyên truyền về thắng lợi.
Họ tuyên truyền ra rắn. Tôi nôn nao.
Họ nói chiến thắng lấy được Huế là nhờ sự đóng góp của nhân dân. Vậy các trẻ em về nhà tìm những khúc tre, tìm những khúc gậy ngắn rồi sơn đen. Khi mô nghe tiếng máy bay quân Mỹ ngụy tới thì đem ra chĩa lên trời để bọn ngụy ngụy tưởng là súng, phải khiếp đảm trước tinh thần chống đế quốc, chống tay sai của nhân dân Huế. Họ còn nói là đồng bào đừng để cho một tên Mỹ ngụy, một tên Việt Giang nào trộn trong nhà hết. Gặp trường hợp đó thì phải báo cáo cho giải phóng biết ngay.
Tôi kinh hoàng. Việc sụi con nít sớm khúc tre già làm súng.
Có thiệt hả? Em nghe rõ ràng nè. Họ còn tuyến truyền nhiều lắm. Nè anh, trước khi họp, các anh giải phóng còn đọc khẩu hiệu, rồi đến 7 nhiệm vụ của đảng viên, rồi lời của bác Hồ em nhớ như riết gì phải. Nào là trúng với đảng, nào là hiểu với dân, rồi nào là nhiệm vụ cũng hoàn thành nữa thế. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Rồi họ lại hốn lớn mà hốn nhiều lần lắm thế. Em bắt thuộc lâu lâu.
Tôi gắt lên. Kệ xác họ.
Tôi đâu có cần phải biết, đâu có cần phải nghe những khẩu hiệu trung thành với bác với đảng. Chính như người lính Bắc Việt đi vô Nam, họ thuộc lâu những khẩu hiệu đó. Nhưng chắc cũng có người không hiểu tại sao lại phải trung thành, tại sao lại phải chết. Những lời tuyên truyền đó đã gây một hậu quả tái hại. Về sau khi các trận đánh diễn ra, không hiểu vì những tiếng súng ở các hộ cá nhân bắn lên, hay vì những dùi, những gậy của các em nhỏ bị bắt ra chĩa lên trời mà máy bay bắn xuống như sổi xạ.
Suốt đêm đó, tôi không ngủ được, sáng ngày ra, đã phải lên trần nhà nằm. Em gái tôi vẫn chạy qua hàng xóm dò tin tức. Nhưng tôi thì không dám chường mặt xuống nhà dưới, chớ đừng nói ra đường. Tôi sợ họ biết mặt, nhất là ông thợ mạ hồi xưa là Việt Cộng, nay về hồi chánh, đã trở thành một cán bộ nằm vùng. Ông không ưa bọn sinh viên như tôi, rồi còn nhà ông dạo kế nữa. Cả cậu có 17-18 tuổi chí đó, ít khi nói chuyện với tôi đàng hoàng. Em gái tôi đã nói dối là tôi bị kẹt lại ở dưới quê. Tôi sợ em tôi mắng và vì sự cỏ mặt của tôi nữa. Ngay sáng hôm đó, trước nhà tôi, sáo vườn tôi, nghe có tiếng cuốc đất, rồi một lúc sáo có tiếng láo xáo dưới nhà. Tôi nín thở, nằm yến nghe ngóng. Một giọng nói đàn ông lớn tuổi, giọng Quảng Bình thì phải, và hình như nói chuyện với mà tôi.
Mẹ phải cho đào hầm á, chúng ta còn phải đường đầu với rất nhiều khó khăn. Quân Mỹ Ngụy có thể đem máy bay tới thả bom để giết nhân dân lắm á. Nhưng mà không có sao, chúng sẽ thất bại nặng nề.
Tiện chấn lại đi rào quanh nhà, có tiền mà tôi nắng nị. Dạ, nhà túi đớn chiếc, ba chúng nó khuất nuôi lâu rồi. Chúng túi chỉ có mà quả con côi. Dạ, dạ bánh tét ở nhà làm đó, dạ, dạ đó là bánh củng.
Ở ngoài Bắc, nhân dân ta ăn Tết vui lắm à nghe.
Dạ.
Năm nay bác cho chúng tôi được vào đây ăn Tết với nhân dân trong này, gặp các mẹ, các chị, chúng tôi sung sướng lắm á.
Dạ.
Mà tôi quên đó nghe. Giá gạo của bọn Mỹ Ngụy trong này bán bao nhiêu một bao vậy hả?
Dạ, mỗi tạ thì mấy nghìn, ba nghìn có, hai nghìn cũng có.
Bọn Mỹ Ngụy nó bán cắt cổ uống bán nhân dân ha. Đợi khi mà giải phóng xong rồi á, gạo chì bán 500 đồng một tạ thôi.
Dạ.
Nhà mẹ có ai giúp đỡ đào hầm không ha?
Dạ, mà con túi tự đào lấy. Ngoài túi với con nhỏ thì thằng con trai lên 10 ní nè. Rồi còn mấy đứa cháu, còn có bà dì, còn có bà ngoại. Dạ, dạ không dám làm phiền mẹ ông.
Tiện chân đi vào phía bàn thờ. Tôi đoạn ra bước chân mà tôi vội vã như muộn ngắn lại.
Dạ, dạ, mấy hôm nay bàn thờ dọn rồi.
Giọng đàn ông cười giả lạ.
Không, mẹ cứ việc cũng đi, không có sao đâu.
Dạ, dạ, dạ cũng. Mà mấy hôm nay ái còn lòng dạ mố mà cũng ngựa. Hớm ông một Tết tường chết rồi, nhờ ơn ông bà. Dạ, dạ thứ ở trống nợ không có chí hết mơ. Dạ chỉ có bánh, bánh tét. Dạ mời, mời, mời ông. Mà mời, mời, mời đồng chí.
Cảm ơn mẹ nha. Nhân dân miền Nam tốt với giải phóng quá ha. Chúng con hết sức ghi ơn mẹ giải phóng á.
Tiện chấn đi ra khỏi nhà, rồi xá dần. Đợi một lúc, tôi lò đầu xuống. Tẩm cạc tông ché miệng trần nhà vừa hẹ ra, tôi đã thấy mặt mà tối nhìn lên, hai tay ba chắp trước ngực.
Tôi lại ông ở trên đó cho tôi nhờ, chúng vừa vớ vết hết bánh trái rồi, ở trên đó đi con, đừng có xuống đi, má sợ lắm tê.
Tôi sợ mà tôi lo lắng, vội rụt đầu lên và kẹo miệng cạc tông lại. Suốt ngày hôm đó, tôi nằm bẹp trên trần nhà, đợi lúc nào thật vắng, em gái tôi đưa cơm lên hoặc rót cho ly nước lạnh.
Mấy hôm sau họ ít vào nhà, có lẽ họ không còn hồ nghi gì gia đình chúng tôi nữa. Cô em gái tôi vẫn cứ phải đi họp, đi học tập, nọ về mặt với tôi.
Đúng là đắt rồi đó anh ơi!
Nọ có nhìn ra em không?
Có! Anh đắt cười nói là con Hương, em của Khánh đấy phải không? Mời đấy mà lưỡng quá hỉ! Em nhớ ngày trước, anh đắt hay xóa đầu em lắm.
Vậy em có sợ không?
Không, anh hiền lắm anh à. Anh hỏi thăm anh, rồi hỏi thăm cả mạ nữa. Anh nói rằng anh tới thăm mạ.
Trời đất ơi, em có khái anh trộn ở trong nhà không? Hương lại cười.
Em mố mà có dại, anh ấy cũng không hỏi riết, bắt bị em chi hết.
Anh chị nội la, Khấm có sao không? Em nội già không? Rồi em nhớ ra, nội liền, tại anh Khấm về mắc kẹt việc nhà quê. Anh nội quê ở Bao Vinh phải không? Em gật đầu, anh nói giật mình, anh còn có vẻ lo sợ cho anh nữa đè.
Tôi cảm động và tự thẹn thầm. Thì ra Đắc vẫn còn là bạn của tôi, Đắc không hề thay đổi gì hết. Vậy tại sao Đắc lại trở về, về với nhiệm vụ gì? Lòng tôi càng nôn nao muốn gặp Đắc hơn. Tôi ngỏ ý với Hương là muốn dự một buổi họp.
Không được mô, anh Đắc thì hiền lành, nhưng còn mấy người khác thì dữ lắm. Họ nói chuyện hung hăng, dễ sợ lắm.
Rồi Hương thì thầm vào tai tôi.
Anh nhỉ, khí hồi ngang qua ngà ba, em thấy ai như anh tỷ. Anh ấy ốm ảo quần như muốn đi trộn xuống đường mái thục loan.
Ủa, thằng tỷ nó giảm chai trộn hả?
Không biết anh ơi, nhưng em thấy hẳn cũng đeo băng trắng với cảnh tái, hay là hắn cũng đeo vi công rồi.
Cái thằng đó nó giảm lắm, ái chợ nọ thì việc chí mà không giảm mấn.
Tôi hậm hực, nhưng đồng thời cũng lo sợ nữa. Nếu nó theo giải phóng, nó giảm tìm bắt tôi hoặc điểm chỉ cho bắt tội lắm. Tôi nói với Hương,
em đừng có cho nó gặp, nó hỏi lối thôi.
Tôi sợ nó nhìn thấy em gái tôi, rồi lại nhớ ra tôi. Có thể vì nhiều việc nó đang quên tôi cùng thợ cũng nên. Nhưng gặp mặt một ai liên quan tới tôi, có thể nhắc nó nhớ. Thường ngày thì tôi không ưa nó, kể cả khi còn trong nhóm tranh đấu, tôi đã nhiều lần nói với bạn bè.
Thằng tỷ không có tính được, nhưng nó giảm cỏ mặt trong đám quyệt tự, nó đã lường lọc bao nhiêu anh em rồi.
Thầy tôi trầm ngắm, Hương vội nói,
em thấy anh tỷ là em tránh liền, em sợ bắt chết này.
Em con gái vì ký mà sợ hắn.
Em sợ anh nợ bắt em thấy mấy đứa bạn cùng đi hợp với em, thấy anh nợ là núp hết.
Tôi cười, cổ trần án con bé.
Kệ nó, mình có mừng chi đâu mà sợ.
Anh không biết, ở giữa đường ông ịch kiếm, bắt hết rồi, công chức quân nhân bắt đi hết, nhất là mấy người làm sợ mị.
Mình gọi làm sợ mị mố mà em sợ, cũng không phải là công chức nữa mơ.
Giữa năm bị bắt thiệt nhiều, nhiều người cũng gọi làm chí mố, mà cứ bị bắt như thường.
Đúng như là lời em gái tôi đoán, qua ngày sau, xóm tôi ở, các thanh niên, công chức và quân nhân bị bắt đi hết. Một vài người chạy trốn, bị bắn tại chỗ. Nhà chúng tôi đã làm sống được một cái hầm khá kiên cố bằng bao cát và những tấm ván lấy ở bộ ngựa gỗ quý từ mấy đời để lại. Tuy vậy, ban ngày tôi vẫn trộn trên trần nhà, ban đêm mới dám xuống hầm ngủ.